Buổi sáng hôm nay chúng ta cùng nhau học qua đề tài nếp sống nên thánh. Phần đoạn kinh thánh mà chúng ta vừa nghe người hướng dẫn đọc khi nãy ở trong Ê-phê-sô đoạn 5 từ câu 1 đến câu thứ 7, và câu gốc mà tôi muốn được cùng học với hội thánh buổi sáng hôm nay là trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu thứ 3. Tuần trước thì chúng ta đã được học qua một sư quản nhiệm với đề tài là sự nên thánh. Chúng ta cũng biết rằng sự nên thánh đó là công việc của ba ngôi Đức Chúa Trời. Buổi sáng hôm nay chúng ta cùng học qua đề tài nếp sống nên thánh hay đời sống nên thánh của thánh đồ. Đó là trách nhiệm của mỗi chúng ta. Chúng ta thấy rằng phần đầu kinh thánh mà chúng ta học buổi sáng hôm nay, tôi sẽ học với hội thánh ba điều về nếp sống của người nên thánh. Trước tiên, nếp sống của người nên thánh là nếp sống đó phải ý thức được sự hy sinh của Chúa. Và thứ hai là nếp sống đó phải ý thức về địa vị mà Chúa cho chúng ta. Và cuối cùng là ý thức được đấng mà chúng ta thờ phượng là đấng thánh. Như chúng ta cũng đã học qua, ý nghĩa của từ thánh là biệt riêng, là khác. Ngày Sa-bát là ngày thánh vì nó khác với các ngày khác. Và đền thờ là thánh vì khác với các ngôi nhà khác. Đức Chúa Trời là thánh vì Ngài là đấng tối cao, khác hẳn mọi vị thần. Dân Israel là dân được Chúa tuyển chọn biệt riêng. Và điều mà Chúa muốn họ là họ phải có một đời sống khác với tất cả những dân tộc xung quanh. Đó là nhiệm vụ của họ. Lê-vi-ký đoạn 18 từ câu 1 đến câu thứ 5 và đoạn 20 từ câu 23 đến câu 24 thì lời Chúa phán cùng dân Ê-sên là họ phải sống một đời sống khác hẳn với dân Ai Cập, là dân mà Chúa đã chuộc họ ra khỏi. Và đời sống họ cũng phải khác hẳn với dân Canaan, là dân mà Chúa sẽ cho họ chiếm lấy xứ đó. Và Chúa cảnh cáo người Ê-sên rằng dân nơi Canaan mà nơi họ sẽ vào sống là nơi sẽ đầy tội lỗi. Và đời sống của họ buộc phải thể hiện một đời sống khác biệt. Vị trí của họ phải vững một đời sống đẹp lòng Chúa. Và đời sống họ phải duy trì một đời sống phân rẽ ở trước mặt Chúa. Mỗi đời sống của chúng ta cũng là đời sống được Chúa Ngài chuộc ra khỏi thế gian này. Và đời sống của chúng ta cũng phải thể hiện được nếp sống phân rẽ, sống khác với thời gian. Đó là đề tài buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ học. Học về cách để một dân được Chúa chuộc ra khỏi thế gian này phải sống như thế nào. Điều thứ nhất mà chúng ta học là chúng ta phải ý thức về sự hy sinh của Chúa. Tại sao chúng ta phải ý thức về sự hy sinh của Chúa? Có người thì nói rằng tôi là người chứ đâu phải là thánh đâu mà sống một đời sống nên thánh được. Theo quý hội thánh thì câu nói này đúng không? Hội thánh thấy câu nói này đúng không? Đời sống tôi là người mà đâu phải thánh đâu mà có thể sống một đời sống nên thánh được. Câu nói này đúng, nhưng đúng cho những ai không phải là con cái của Chúa, nhưng sai đối với những ai là con cái của Ngài. Bởi vì Kinh Thánh khẳng định cho chúng ta rằng đời sống của chúng ta bắt buộc phải nên thánh. Đó là điều mà chúng ta không được lựa chọn. Đó là nếp sống của những người thuộc về Chúa. Là con cái của Chúa thì chúng ta phải thể hiện một nếp sống nên thánh. Bởi vì lời Chúa ở trong Hebrews đoạn 13 câu thứ 12 có chép như thế này: ấy vì đó mà chính mình Đức Chúa Giêsu đã chịu khổ tại ngoài cửa thành để lấy huyết mình làm cho dân nên thánh. Chúa Giêsu Ngài đã chịu khổ, đổ huyết ra để làm cho đời sống của chúng ta nên thánh. chết để cứu chúng ta khỏi tội lỗi. Và nếu đời sống của chúng ta không sống một đời sống nên thánh, điều đó chứng tỏ một điều, chúng ta từ chối mục đích mà chính Chúa Giêsu Ngài đã đặt để cho chúng ta. Đời sống của chúng ta đã được Chúa cứu ra khỏi tội lỗi qua thập tự giá của Ngài. Vì vậy mà sứ đồ Phaolô ông khuyên ở đây rằng đời sống chúng ta phải bước đi ở trong sự yêu thương, như đoạn 5 mà chúng ta đã đọc ở trong đây câu thứ 2. Chúng ta bước đi trong sự yêu thương như chính Chúa Giêsu Ngài đã bước đi ở trong ý muốn của Cha, trong đường lối của Ngài. Và đời sống của chúng ta cũng phải bước theo ý muốn của Chúa và trong đường lối của Ngài. Đời sống chúng ta cũng phải ước ao những việc tốt, nuôi dưỡng những điều tốt. Trong nguyên tắc Hy Lạp, từ nuôi dưỡng là được dùng ở trong việc kế toán. Ý muốn nói một điều rằng đời sống của chúng ta không được ghi lại những việc sai lầm hoặc là nuôi dưỡng những ý muốn trả thù người khác, và phải sống một đời sống như chính Chúa Giêsu Ngài đã dâng mục của lễ có mùi thơm lên cho Đức Chúa Cha. Lê Vi Ký đoạn 1 câu thứ 3 thì cho thấy rằng một của lễ mà được đẹp lòng Chúa và có mùi thơm là của lễ đó phải không tì vết. Phải dâng lên Chúa những con bò mập và mạnh, không phải là gầy yếu và không phải là tì vết. Đời sống của chúng ta cũng vậy. Đời sống của chúng ta cũng phải dâng cho Chúa một của lễ có mùi thơm. Của lễ có mùi thơm đây đẹp lòng Chúa không phải chỉ đẹp lòng Chúa thôi, nhưng mùi thơm này cũng phải lan tỏa đến những người xung quanh của chúng ta. Đẹp lòng Chúa ở đây là phải đẹp lòng những người xung quanh, không phải đời sống của chúng ta chỉ thể hiện ở trước mặt Chúa thôi. Đối với anh em chúng ta thì chúng ta không thể hiện gì cả, nhưng để người khác có thể thấy một đời sống đẹp lòng Chúa là phải thể hiện qua nếp sống của anh em của mình. Đó là một của lễ đẹp lòng Chúa và có mùi thơm ở trước mặt Ngài. Điều thứ hai mà chúng ta học ở đây là đời sống của chúng ta phải ý thức được địa vị thánh của mình. Sau khi chúng ta học qua đời sống chúng ta ý thức về của lễ mà chính Chúa Giêsu Ngài đã dâng lên Đức Chúa Cha để đời sống của chúng ta được nên thánh, thì chúng ta phải ý thức được địa vị thánh của mình. Chúng ta ý thức là để thấy được giá trị mà chúng ta đang có. Nếu đời sống của chúng ta không thấy được giá trị của những điều, những gì mình đang sở hữu, thì chúng ta sẽ không có quan trọng. Và nếu đời sống của chúng ta thấy một điều rằng đời sống của chúng ta không ý thức được những vật mà chúng ta đang sở hữu trên tay, thì chúng ta so sánh một điều rằng nếu chúng ta cầm một viên kim cương ở trên tay so với một viên đá thì chẳng khác gì. Do đó đời sống của chúng ta cần phải ý thức được giá trị mà Chúa đặt để cho chúng ta về địa vị thánh của mình. Địa vị này không phải như những địa vị ở ngoài xã hội mà chúng ta đã biết. Đương nhiên cũng không phải là địa vị ở trong giáo hội, nhưng đây là địa vị thuộc linh, ơn cứu rỗi của Chúa cho mọi đời sống của chúng ta. Chúng ta thấy một điều, đối với những dòng tộc bề thế và người có địa vị ở trong xã hội thì họ rất quý địa vị của họ, và họ thường viết những gia phả để bảo vệ địa vị mà họ có được, và rất tự hào về địa vị họ có được, và họ không muốn đánh mất nó. So với chúng ta thì sao? Mỗi chúng ta có một địa vị đặc biệt, mỗi chúng ta có một địa vị hơn hẳn những địa vị của những người dòng tộc này. Và chúng ta có quý trọng, và chúng ta có thấy hãnh diện với địa vị mà Chúa cho chúng ta hay không? Địa vị ở đời này thì sao? Nó sẽ qua đi. Có thể chúng ta thấy ngày hôm nay, nhưng ngày mai thì sao? Nó không còn. Nhưng địa vị mà Chúa cho chúng ta thì nó còn lại đời đời. Đời sống của ông Môi-se thì ông đã dám đổi địa vị con của công chúa Pharaoh để có được địa vị mà chính Đức Chúa Trời cho ông. Có phải đời sống của ông đã có một suy nghĩ sai lầm ở trên đời sống của mình không? Đời sống của ông đã nhận thức đúng được địa vị và giá trị mà Chúa đã cho ông, và ông sẵn sàng đánh đổi địa vị hiện tại mà ông có, vì địa vị đó có thể mất đi trong một ngày nào đó, nhưng địa vị mà ông tìm ở nơi Chúa thì địa vị đó còn lại đời đời. Đó là lý do mà ông sẵn sàng để đánh đổi địa vị mà Chúa cho ông. Và khi mà chúng ta thấy được địa vị của mình giá trị như thế nào thì đời sống của chúng ta phải sống đúng với địa vị mà chúng ta có. Chúng ta không hạ thấp địa vị mà Chúa cho chúng ta. Khi một người lên làm vua thì dù người đó nhỏ tuổi đi nữa thì người đó vẫn bắt đầu sống với một cuộc sống là một vị vua. Và người đó thì không còn chơi giỡn như lúc trước nữa, sống một địa vị thích hợp với địa vị mới của mình có. Cơ đốc nhân của chúng ta, mỗi chúng ta buổi sáng hôm nay có một địa vị mà Chúa cho chúng ta. Địa vị là con của vua trên muôn vua. Vì vậy chúng ta cần phải thể hiện một nếp sống, một đời sống đúng với địa vị mà Chúa cho chúng ta và xứng đáng với địa vị đó. Ê-phê-sô đoạn 5 câu thứ 3 thì viết như thế này: phàm những sự gian dâm, sự hoặc sự ô uế, hoặc sự tham lam cũng chớ nên nói đến giữa anh em theo như cách xứng đáng cho các thánh đồ. Thư Ê-phê-sô là thư được viết cho những người tin Chúa ở trong xã hội mà thời đó đạo đức đã suy đồi và lối sống buông thả về tình dục. Phong độ Kinh Thánh này thì sứ đồ Phao-lô đã đặt thẳng vấn đề về tình dục phổ biến thời bấy giờ với những tín hữu ở Ê-phê-sô. Ông nói để xứng đáng là thánh đồ thì đời sống của họ phải tránh sự gian dâm và mọi thứ ô uế tình dục. Sứ đồ Phao-lô ông đã dạy mệnh lệnh của Chúa cho các đốc nhân là vì anh chị em là con yêu dấu của Đức Chúa Trời nên đời sống của anh em phải cố gắng trở nên giống Chúa. Và anh em phải tránh dù ở trong suy nghĩ. Chúng ta thấy rằng kế tiếp là ông đề cập đến câu thứ tư là ông đề cập đến việc gìn giữ thánh khiết ở trong lời nói. Ông nói là người tin Chúa không bao giờ nói năng điên rồ, văn tục, kể chuyện tục, diễu cợt, bẩn thỉu. Sứ đồ Phao-lô ông đã nghiêm cấm, ông không nghiêm cấm mình nói chuyện vui cười, nhưng ông nhắc chúng ta là nói chuyện như thế nào và thế nào mới là đẹp lòng Chúa trong những câu chuyện mà chúng ta nói. Ma-thi-ơ đoạn 5 từ câu 27 đến câu 28 thì lời của Chúa Jesus dạy như thế nào về nếp sống của chúng ta? Hãy ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn thì trong lòng đã phạm tội tại dâm cùng người đó. Có phải đây là một điều quá khắt khe ở trên mọi đời sống của chúng ta khi Chúa dạy chúng ta điều này? Đây không phải là một điều khắt khe cho mọi đời sống chúng ta, bởi vì khi đời sống của chúng ta có suy nghĩ về một việc không tốt thì sẽ dẫn đến hành động của chúng ta. Cho nên Chúa Ngài không muốn cho chúng ta suy nghĩ những việc không tốt. Và ngày hôm nay thì chúng ta đang đối diện với một xã hội tình trạng đạo đức cũng đang xuống dốc. Con người thì sống ích kỷ và ghen ghét nhau. Mặc dù trình độ khoa học kỹ thuật đang phát triển, nhưng mà hiện nay một kỹ nghệ phát triển nhất hiện nay, theo quý ông bà thì hiện nay kỹ nghệ nào phát triển nhanh nhất thế giới ngày hiện nay? Kỹ nghệ thông tin. Cảm ơn cô Thanh. Còn quý ông bà nào nói về kỹ nghệ nào phát triển nhanh nhất hiện nay không? Hiện nay kỹ nghệ phát triển nhanh nhất thế giới. Mà dù kinh tế có suy thoái đi nữa thì kỹ nghệ này vẫn không hề hắn gì. Đó là kỹ nghệ khiêu dâm. Theo thống kê, tỷ lệ khiêu dâm ở Mỹ thu được từ 8 đến 10 tỷ đô la hàng năm. Ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng từ báo chí nè, tạp chí cho đến những phim ảnh trên mạng internet, thì chúng ta thấy làm sao? Tất cả những kỹ nghệ đó nó đều phổ biến. Và hầu như là khi truy cập một trang web nào đó mà không thấy được những cái hình ảnh của người mẫu ấy, thì người ta lập tức người ta lướt qua. Và chúng ta thấy rằng qua những hình thức quảng cáo ngày hôm nay, chúng ta thấy quảng cáo một chiếc xe thì điều đòi hỏi là gì? Chiếc xe đó, cái động cơ nó mạnh như thế nào? Chiếc xe nó đẹp ra làm sao? Đó là điều mà chúng ta chú ý. Nhưng mà sao? Bên cạnh đó thì chiếc xe đó có một người mẫu đứng bên cạnh. Chưa quan tâm đến chiếc xe đó như thế nào thì một người mẫu đã đứng bên cạnh rồi. Ngày hôm nay thì kỹ nghệ khiêu dâm đã phổ biến qua mọi hình thức. Và chúng ta thấy ở trong tất cả những ngành quảng cáo đều phải có. Và người ta đặt nó lên một cái hàng như là ưu tiên ở trong những ngành quảng cáo. Và ngày hôm nay, từ ở trường học cho đến những cấp chính quyền, điều mà người ta đau đầu là tình trạng sống buông thả của những giới thanh niên bây giờ. Đó là tình trạng đau đầu, mặc dù hội thánh cũng như xã hội ai cũng ý thức được một điều rằng đất nước hội thánh phát triển là nhờ những lứa tuổi ở thiếu niên, thanh niên. Nhưng mà tình trạng này đau đầu hiện nay là tình trạng sống buông thả đã xâm nhập vào trong những trường học. Mỗi cơ đốc nhân của chúng ta đang đối diện với một xã hội tình trạng đạo đức đang đi xuống. Và đời sống chúng ta phải thể hiện một đời sống khác biệt như thế nào để chứng minh được địa vị thánh và con thánh mà chúng ta đang có. Đây là một điều rất khó cho mỗi đời sống của chúng ta. Nhưng nếu mỗi chúng ta làm được điều đó thì dễ để cho những người xung quanh thấy được chúng ta là con của Đấng Thánh, là người có địa vị thánh mà Chúa cho chúng ta. Ở trong một xã hội mà tình trạng đạo đức đi xuống thì đời sống của chúng ta, nếu chúng ta giữ đúng đời sống địa vị thánh của chúng ta, thì mọi người xung quanh sẽ dễ nhìn thấy chúng ta, mặc dù chúng ta khó để làm điều đó. Và điều thứ ba mà tôi muốn học ở đây cùng hội thánh là mình phải ý thức được mình là con của Đấng Thánh. Sau khi chúng ta ý thức được sự hy sinh của Chúa và chúng ta ý thức địa vị mà chính Chúa đã hy sinh cho chúng ta, thì chúng ta phải ý thức được cha của chúng ta là Đấng Thánh. Tại sao chúng ta phải ý thức một điều cha của chúng ta là Đấng Thánh? Bởi vì ngày hôm nay không có một ai trong vòng quý ông bà lại không biết cha của mình là Đấng Thánh. Nhưng một điều là chúng ta lạm dụng tình thương của Ngài. Chúng ta biết nhưng chúng ta vẫn phạm tội là bởi vì chúng ta lạm dụng tình yêu của Ngài, sự nhân từ của Ngài. Một đứa con trước khi mà nó làm việc sai trái ở trước mặt cha mẹ mình, theo quý ông bà nghĩ thì nó có biết cha mẹ nó sẽ la và đánh nó không? Nó biết chứ. Nó biết là khi nó làm sai, cha mẹ nó sẽ phạt nó. Nhưng nó vẫn làm sai là bởi vì nó nghĩ tới một điều rằng ba mẹ nó thương nó. Và nó nghĩ rằng đi một chút xíu thôi, về trễ khoảng nửa tiếng thôi, ba mẹ thương không la đâu. Và khi bạn bè rủ nó đi thì sao? Bạn bè nói làm sao? Ba mẹ cũng nói thêm cho nó rằng thì cứ đi đi, ba mẹ không có la đâu. Và nó sẽ nghe theo lời ba mẹ nó. Có lẽ một điều mà nó thấy rằng hợp lý. Một chút thôi mà, đâu bị la đâu. Và lại ba mẹ rất là thương nó, cho nên không la nó. Đó là điều mà chúng ta thấy ngày hôm nay nó lại xuất hiện ở trên mọi đời sống của chúng ta là con cái của Chúa. Chúng ta thường la con cái của mình nó phạm lỗi. Mặc dù dặn rồi nhưng mà tại sao con cứ phạm lỗi? Đời sống của chúng ta cũng vậy. Chúng ta có học lời Chúa. Và nếu như quý ông bà nào là từ nhỏ ba mẹ đã tin Chúa rồi thì từ nhỏ chúng ta cũng đã được dạy rồi. Đấng mà chúng ta thờ phượng là Đấng Thánh. Mà nếu như chúng ta mới tin Chúa ở đây thì chúng ta cũng đã được học qua lớp giáo lý về Đấng mà chúng ta thờ phượng là Đấng Thánh. Không một ai trong chúng ta không biết điều đó, nhưng chúng ta lạm dụng tình thương của Ngài. Đó là điều mà tôi muốn học cùng Hội Thánh. Tại sao chúng ta phải ý thức được Đấng mà chúng ta thờ phượng là Đấng Thánh? Chúng ta ý thức được điều đó để rồi chúng ta luôn nhớ mà không phạm tội. Chúng ta không lợi dụng để rồi chúng ta sẽ bị phạt. Như lời Chúa ở trong đây cho chúng ta thấy: vì anh em biết rõ rằng kẻ giam giam, ô uế, tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng, không một kẻ nào được dự phần kế nghiệp của nước Đấng Christ và Đức Chúa Trời. Đừng để cho ái lấy lời giả trá phỉnh dỗ anh em, vì ấy là nhân những điều đó mà cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời giáng trên các con bạn nghịch. Vậy chớ có thông đồng điều chi với họ hết. Rõ ràng sứ đồ Phaolô ông đã nói ở đây rằng sao? Họ biết rằng tất cả những điều đó là không đẹp lòng Chúa, và nhắc cho họ nhớ rằng đời sống của họ không được lạm dụng, và họ phải ý thức điều đó, không được thông đồng với tất cả điều đó vì chắc họ sẽ bị phạt. Chúng ta thấy khi ma quỷ đến cám dỗ Adam, ông bà Adam và Eva thì sao? Nó nói sao? Ăn đi, không chết đâu. Ăn đi, không chết đâu. Cái chữ chết ở đây chúng ta muốn hiểu theo một nghĩa nữa là ăn đi, không bị phạt đâu. Nó đã nói vào tai để rồi chúng ta sẽ nghe theo nó. Chúng ta nghĩ rằng Chúa Ngài yêu thương, và bà cũng đã nghĩ điều đó, cho nên đã phạm tội cùng Chúa, và kết quả là sao? Đã xa cách chính Đức Chúa Trời. Đời sống chúng ta, xin Chúa nhắc nhở mọi đời sống của chúng ta, để rồi đời sống của chúng ta cũng ý thức được điều đó. Khi vua David, ông đã thỉnh hầm giao ước từ Kiriath Jearim về, chúng ta thấy một điều gì? Đời sống của ông không ý thức được sự thánh khiết của Chúa. Dân ngoại thì họ đã dùng bò để chở hầm giao ước của Chúa, nhưng mà chính ông đã không ý thức điều đó. Lý ra ông phải ý thức một điều rằng hầm giao ước là phải được khiêng ở trên vai thầy tế lễ. Ông không ý thức điều đó, và chính lúc ông thịnh hầm giao ước đó thì chính Usa đã chết và Chúa đã phạt. Đời sống không ý thức được, mỗi chúng ta là con cái của Chúa, là địa vị của Đấng Thánh, thì chúng ta phải ý thức được Đấng mà chúng ta thờ phượng là Đấng Thánh. Cha chúng ta là Đấng Thánh. Chúng ta không có nghĩ như dân ngoại, giống như David trong lúc đó ông đã nghĩ, và Chúa đã phạt ông. Dân Israel là tiễn dân của Chúa, họ có một đặc ân của Chúa, nhưng bên cạnh đó thì đặc ân phải đi kèm với trách nhiệm. Trong sách tiên tri Amos thì cũng liệt kê những dân tộc như là dân Đa-mách, Gaza, Tyre, Edom, Ammon và Moab. Tiên tri Amos đã liệt kê những dân tộc này kèm với những hình phạt tương ứng với dân tộc đó. Nhưng bên cạnh đó thì Amos đã ghi như thế nào? Ở trong Amos đoạn 3 câu thứ 2 phần A: Chính Chúa đã phán với dân Israel rằng: ta chỉ biết một mình các ngươi trong mọi họ hàng trên đất. Chúa đã thăm phạt tất cả những dân ở xung quanh đó, nhưng Chúa đã chọn để ban phước cho dân tộc Israel. Nhưng không phải vì cớ đặc ân đó mà họ được quyền sống một đời sống không nên thánh ở trước mặt Ngài. Họ muốn sống như thế nào cũng được. Vì phần B của câu 3, phần B của đoạn 3 câu thứ 2 thì chép như thế này: vậy nên ta sẽ thăm phạt các ngươi vì mọi sự gian ác các ngươi. Đời sống của tiễn dân Chúa là dân Israel được hưởng đặc ân của Chúa. Đặc ân đó rất là lớn lao. Nhưng bên cạnh đó Chúa bảo họ rằng đặc ân của họ phải kèm với trách nhiệm của họ. Họ không thể nào sống một đời sống như những dân ngoại, sống một đời sống như dân tại Ai Cập mà Chúa đã rút họ ra khỏi, và sống một đời sống như dân mà Chúa đem họ đến. Chính chúng ta cũng vậy. Đời sống của chúng ta được Chúa rút ra khỏi thế gian này, đời sống của chúng ta cũng phải sống một đời sống nên thánh ở trước mặt Chúa. Chúng ta đã hưởng được đặc ân rất lớn của Chúa là con cái của Ngài. Chúng ta không phải muốn sống như thế nào cũng được, vì chính Chúa Ngài cũng sẽ thăm phạt chúng ta giống như đời sống của tiện dân Ngài. Thì Chúa giúp đỡ mọi đời sống của chúng ta, để rồi chúng ta nhớ lại lời Chúa dạy cho chúng ta ở trong phần đoạn buổi sáng hôm nay về nếp sống của người nên thánh. Nếp sống đó phải ý thức được sự hy sinh của Chúa, ý thức được địa vị thánh của mình và đấng mà mình thờ phượng là đấng thánh, để rồi chúng ta sẽ bước đi ở trong đường lối của Chúa theo ý muốn của Ngài, sống một đời sống khác với những người ở thế gian, sống một đời sống làm sáng danh Chúa ở giữa thế gian này. Đó là những điều mà tôi học cùng hội thánh buổi sáng hôm nay. Xin Chúa ban phước thật nhiều trên hội thánh, để rồi chúng ta sẽ nhờ ơn Chúa, chúng ta sẽ là một dân thánh ở trước mặt Chúa. Amen.